Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 15 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc tại tỉnh Bến Tre.
Bế mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đề xuất dành gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội.
Quốc hội Nga triệu tập họp bất thường.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 2, trong chương trình công tác tại Bến Tre, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát hiện trường, đôn đốc dự án cầu Rạch Miễu 2 tại huyện Châu Thành và khảo sát tuyến đường ven biển Bến Tre, kiểm tra thực địa dự án này và qua thực tế khảo sát các dự án khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác thực hiện các gói thầu, tư vấn và đấu thầu, đấu giá bảo đảm đúng quy định, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, thông thầu, bán thầu, quân xanh, quân đỏ.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên quê hương Bến Tre và thăm tặng quà gia đình chính sách, trẻ khuyết tật.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20 sáng nay ngày 15 tháng 2 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau về dự án luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi. Tham gia ý kiến thảo luận, Chủ tịch Quốc hội cho rằng luật hiện hành đang quy định khái niệm người tiêu dùng gồm cả cá nhân và các tổ chức. Do đó, nếu thay đổi quy định này, cần đánh giá kỹ hơn về đặc thù, thực tiễn áp dụng pháp luật của Việt Nam. Trong bối cảnh pháp luật đang bảo vệ cả tổ chức và cá nhân mà quyền lợi người tiêu dùng còn bị xâm phạm, thì việc đề xuất bỏ đi một chủ thể quan trọng và khá phổ biến đối với Việt Nam cần được cân nhắc thận trọng.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Chiều cùng ngày, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 20.
Sáng ngày 15 tháng 2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Cuộc thi viết nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tuyên truyền lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Khi dân cần, khi dân khó, có công an. Nhân dịp này, Bộ Công an đã tổ chức ra mắt giao diện mới của Cổng Thông tin Điện tử với nhiều tính năng mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là trên các thiết bị di động.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị phụ trách xây dựng trong toàn ngành để cảnh báo về những vi phạm trong hoạt động quản lý gói thầu xây lắp. Theo đó, các chủ đầu tư dự án không được để xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu trái pháp luật. Thông qua rà soát danh sách nhà thầu chính, thầu phụ, giá trị hợp đồng, các chủ đầu tư kịp thời xử lý nghiêm các nhà thầu có hành vi sử dụng nhà thầu phụ, chuyển nhượng thầu trái pháp luật.
Bộ Xây dựng vừa cho biết sẽ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các dự án nhà ở xã hội. Chi tiết phân bổ gói này chưa được đề cập, nhưng Bộ Xây dựng cho biết sẽ giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 khi thị trường gặp khó khăn. Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính phối hợp để xây dựng chi tiết hơn. Đây là một trong những đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản. Trong bối cảnh thị trường này đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Cục đăng kiểm cho phép hai trung tâm đăng kiểm 2901V và 2906V ở Hà Nội được hoạt động trở lại từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2. Cục đăng kiểm yêu cầu hai trung tâm trên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình kiểm định xe cơ giới, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện kiểm định. Với sự hoạt động trở lại của hai trung tâm đăng kiểm, Hà Nội có 21 trong số 30 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.
Sở trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm phối hợp làm đường vành đai 3. Đó là một trong các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trong công văn khẩn vừa gửi các đơn vị nhằm thúc tiến độ thực hiện dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh giao người đứng đầu các đơn vị chủ động rà soát nội dung, phối hợp và tham gia góp ý vào lĩnh vực phụ trách, nêu rõ quan điểm xử lý theo vai trò của mình, làm việc đúng thời hạn và không đùn đẩy công việc.
Sáng nay ngày 15 tháng 2, một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam vừa tử vong. Nạn nhân này được các bác sĩ tiên lượng rất xấu nên gia đình xin về nhà sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đến thời điểm này, vụ tai nạn thảm khốc đã làm 10 người chết và 11 người bị thương.
Ngày 15 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trương Minh Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, và ông Vũ Hữu Song, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Hiến và ông Song bị bắt do liên quan đến những sai phạm trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ năm 2017 đến năm 2021.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết ngân hàng trung ương này sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất dần dần, đồng thời cho hay áp lực giá cả do thị trường việc làm được cải thiện có thể đẩy chi phí vay cao hơn họ từng nghĩ. Lãi suất chính sách chuẩn của Fed hiện nằm trong phạm vi mục tiêu 4,50 đến 4,75%. Hầu hết các quan chức Fed kể từ tháng 12 năm 2022 đã chỉ ra rằng lãi suất ở mức 5,1% sẽ đủ để giảm lạm phát.
Hãng tin RIA Novosti ngày 15 tháng 2 đưa tin Quốc hội Nga sẽ triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 22 tháng 2 tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Nga sẽ có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội và thảo luận các vấn đề quan trọng trong chính sách đối ngoại của Moscow cùng các nghị sĩ nước này. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu thường niên trước Hội đồng Liên bang Thượng viện, một cuộc họp chung của hai viện Quốc hội Nga vào ngày 21 tháng 2.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2023 sau khi Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới, chấm dứt chính sách kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Cụ thể, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng thêm 3,2 triệu thùng một ngày lên mức trung bình 101,84 triệu thùng một ngày trong năm nay, nhiều hơn 100.000 thùng một ngày so với dự báo được đưa ra trước đó, vốn đã cao hơn mức trước đại dịch.
Dữ liệu được công bố dựa trên thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC Trung Quốc cho thấy, từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 9 tháng 2 năm 2023, nước này đã ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Trước đó, ngày 7 tháng 12 năm 2022, Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống dịch, đánh dấu việc nước này chuẩn bị cho người dân sống chung với dịch bệnh. Từ ngày 9 tháng 12 năm 2022 đến nay, số trường hợp xét nghiệm PCR dương tính COVID-19 ở Trung Quốc cũng đã giảm tới mức cao nhất là 6,94 triệu ca vào ngày 22 tháng 12 2022, xuống còn 9.000 ca vào ngày 6 tháng 2 2023.
Tiếp sau gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 10 triệu đô la Úc giúp Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân sau trận động đất vừa qua, ngày 15 tháng 2, chính phủ Australia công bố gói hỗ trợ mới cho nước này trị giá 8 triệu đô la Úc cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các nỗ lực cứu sống người dân, bảo vệ những đối tượng bị tổn thương nhiều nhất từ trận động đất này. Đồng thời, số tiền này cũng được dùng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ đang diễn ra.
Chính phủ Thái Lan đã thông qua các loại phí mới đối với khách du lịch nước ngoài, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới, đáp ứng nhu cầu phục hồi hậu đại dịch. Theo đó, du khách bay vào Thái Lan sẽ phải trả 300 baht, tương đương với 8,5 đô la cho mỗi chuyến đi. Còn qua biên giới đất liền và cảng biển sẽ phải trả 150 baht mỗi chuyến. Chính phủ Thái Lan dự kiến thu khoảng 3,9 tỷ baht, khoảng 114 triệu đô la Mỹ tiền phí trong năm nay. Một phần trong số đó sẽ được sử dụng để cung cấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho khách du lịch trong thời gian họ ở trong nước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Với mong muốn có thêm nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học ở các điểm bản vùng cao cũng như hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng, phát động phong trào tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục.
Ngay sau khi phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học theo Bác từ việc nhỏ ở huyện nghèo vùng biên.
Vào mỗi buổi sáng, tại trường trung học cơ sở Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, các thầy cô giáo cùng nhiều học sinh đã dành 2.000 đồng nuôi lợn đất tiết kiệm. Theo thầy Nguyễn Văn Giúp, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Phong, mặc dù vẫn còn nhiều thiếu thốn, song các thầy cô và học sinh vẫn tham gia hưởng ứng phong trào tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục để góp chút công sức hỗ trợ huyện xây dựng các điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn hơn. Hầu hết các trường học có điều kiện thuận lợi hơn trong huyện Nậm Pồ đều tham gia hưởng ứng.
Nhà trường đã triển khai sâu rộng kết hợp với công đoàn, đã triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường. Và qua cái buổi phát động này thì cũng đã tiết kiệm được một số cái nội dung, và qua đây thì các em cũng đã, nhà trường cũng như các em học sinh cũng đã rèn luyện được cái tính tiết kiệm theo học tập và làm theo tấm gương của Bác.
Còn theo ông Lê Khánh Hòa, Bí thư huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, không chỉ nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh ngành giáo dục, mà phong trào còn thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Nậm Pồ tham gia.
Chúng tôi phát động phong trào này để mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng như là mỗi gia đình có điều kiện thì mỗi ngày ủng hộ ít nhất là 2.000 đồng một ngày, và mong muốn là trong một năm thì chúng tôi sẽ huy động khoảng từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các em học sinh cũng như là hỗ trợ việc cải thiện cơ sở vật chất cho các nhà trường.
Được phát động từ cuối năm 2022, đến nay phong trào tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục đã thu hút hơn 2.000 người tham gia nuôi gần 1.000 con lợn đất. Dù số tiền tiết kiệm mỗi ngày không nhiều, nhưng với niềm tin chung và việc làm chung thì mỗi chú lợn đất đã đang được mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân huyện Nậm Pồ trân trọng nuôi dưỡng sẽ góp phần không nhỏ giảm bớt những khó khăn và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở huyện nghèo vùng cao biên giới.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.